Nó không phải như vậy, không phải là mình tu cái miệng la lớn, không phải tu la làng. Mà trái lại đó là mình mượn cái đó để khơi cái tâm lên. Thế cho nên khi mình nói là cái tâm nó phải theo sát với cái lời nói của mình, và nó phải lập tức nó tập trung ngay vào cái giọng nhân của mình. Thành ra như vậy á, nó mới kêu là tu tâm. Chứ đừng có tưởng là mình nói là xong rồi, không có ai bắt ép mình, mà mình cứ phải nghĩ là cứ nói là được rồi. Cái này là nếu mình tự nguyện mình tu thì mình phải hiểu đó. Mình tu cái tâm của mình, tu cái tâm nguyện của mình. Thành ra đó, mình mượn khẩu nghiệp tu. Mình có thể niệm danh hiệu Phật là tán thán. Thực ra trong danh hiệu của tất cả các đức Phật đó, đều là nói lên các công đức của các ngài, nói lên công đức của ngài A Di Đà Phật. Dược sư Phật là cái công đức cứu bệnh, chữa bệnh. Bệnh đây là bệnh bình thường của con người, mà đồng thời là bệnh gốc là vô minh nữa. Và đồng thời là Phật A Di Đà, thì cái chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng, và luôn luôn trong kinh nói là bao giờ cũng có hai khía cạnh. Một là hào quang của ngài, hào quang tức là cái năng lực trí huệ, năng lực trí, đó là bản thể của tất cả chư Phật. Mà cái tầm vóc của cái trí huệ đó, nó bao trùm vô cùng. Thông thường á, một cái sự giác ngộ của một vị Phật đó, nó bao trùm cả một cái tam thiên đại thiên thế giới. Thông thường bao trùm như vậy. Mà bây giờ Phật A Di Đà nó là thập phương quốc, tức là mười phương thế giới mà không có chỗ nào trở ngại hết ạ. Mình có thể thấy trong kinh Vô Lượng Thọ là chư Phật ca ngợi tán thán Phật A Di Đà, cái năng lực đôi khi mà nói là Phật A Di Đà không Phật nào bằng, có thể đem Phật ra so sánh với Phật hẳn như vậy. Thì mình cũng thấy vậy đó, là cái hào quang, cái bản thể, cái trí, tức là cái trí quan, tức là cái sự giác ngộ của Phật A Di Đà, nó tan biến, nó biến rộng ra vô lượng vô biên như vậy, nó trùm hết tất cả vô lượng thế giới. Mà thật ra cái bản thể đó nó mới đúng là cái bản thể của cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới mà mình nghe ở đây là đôi khi là nói một cách tóm tắt và để làm một cái cảnh để cho mình tu tập. Còn tuổi thọ tức là nói cho cái thân của ngài, và đồng thời cũng là cái trụ trì, cái sự trì giữ cái pháp. Cái trì giữ cái pháp mà để độ chúng sinh, pháp đó là cái cảnh trang nghiêm cực lạc thế giới và tất cả các thánh chúng ở trên nó. Phật A Di Đà là cái người trụ trì ở đó, trì giữ ở đó, trụ ở đó. Cái thân đó là biểu tượng, cái tuổi thọ đó là biểu tượng cho sự trụ trì cái pháp đó vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Thì mình thấy là Đức Phật thường nói là pháp Phật đôi khi nó được ngàn năm hưng thịnh. Cho người nữ xuất gia nó mất đi nữa. Thành ra chính vậy á, mà mình biết được là trong khi á, ở cái sự mà trụ trì cái pháp mà ở trên cực lạc thế giới được tính theo kiếp, không có tính theo năm. Thành ra chính vì vậy nó mới nói là bất khả tư nghị, mới nói là khó tin. Khi mình càng nghe kỹ, mình càng vào sâu trong cái pháp, mình càng nghe kỹ thì có thể nói là đôi khi mình có thể khởi lên nghi ngờ. Thì mà sâu quá mức như vậy. Thì giờ đó mình hiểu như vậy thì mình sử dụng cái cách tu của mình, thì thực ra nó đơn giản thôi, đó là cái tu nguyện. Thực ra bởi vì đôi khi mình cứ nghĩ là mình nói lên nó là mình có nguyện rồi, mình nghĩ trong đầu mình nó là mình có nguyện rồi, nhưng mà thực ra nó chỉ là một câu nói, tâm của mình nó chưa có đúng với cái câu nói đó. Và mình cũng chưa biết rằng là tâm mình nó còn rất nhiều cái ý muốn khác nữa, và cái ý muốn nào của nó, mình biết ý muốn nào của nó cũng có căn có cảnh, nó vững lắm. Ví dụ như là mình muốn thành kỹ sư, trường học là cảnh, cái bằng kỹ sư là cảnh. Rồi cái nghề nghiệp nó, tất cả cái môi trường để mình làm việc nó đều là cảnh, nó đang có với các căn của mình ngay trước mặt mình. Thành ra nó vững chắc cái đấy. Cái tâm của mình á, cái ý muốn làm kỹ sư của mình á, nó có các cái đó để nó trụ, thành ra nó giữ chắc. Còn bây giờ mình nguyện sinh cực lạc, cực lạc không có trước mắt mình, căn cảnh của mình chỉ tiếp xúc với những cái ở thế gian này, cho nên nếu mà mình ngưng tu một cái á, thì cảnh cực lạc nó chìm mất, thành ra cái tâm nguyện nó của mình nó bị lãng quên. Thành ra tất cả cái ý muốn làm kỹ sư hay là ý muốn mình sẽ xây dựng cái gì, làm cái việc với ai gì đó, tất cả ý muốn nó sẽ mạnh hơn là cái ý nguyện bản sinh. Cho nên mình phải cần một cái sự huân tu, cần một sự tu tập. Trong lúc tu tập vậy đó, mình có thể khởi cảnh nó lên bằng hình ảnh quan sát, khởi cảnh nó lên bằng chữ nghĩa mình nói, mình mới vận cái tâm của mình đó, vận chuyển cái tâm nguyện của mình theo như vậy. Nó huân tập, nó huân tập, huân tập cho khi đến khi thành cái năng lực. Nếu cái tâm nó càng dứt khoát, tại vì cũng chưa bao giờ mà mình ngồi mà mình nói, ví dụ vậy, kể cả ai ở trên đời này thì mình lớn lên cũng có vợ có chồng, nhưng mà đâu có ai mà ngồi mà nói dứt khoát tôi phải lấy vợ, tôi nhất định phải lấy vợ, nó có nói ở đâu. Thành ra cũng có cái lợi là nếu bây giờ mình tu tập á, mà mình cứ nói là con phải sinh về cực lạc thế giới, chỉ muốn sinh cực lạc thế giới, thì huân tập vô nó sẽ thành một cái năng lực rất mạnh. Muốn nó thắng cái ý muốn lấy vợ của mình. Mà đừng có sợ, nếu mà thắng cái ý muốn lấy vợ của mình á, lúc đó mình vẫn cưới vợ như thường, nhưng mình sẽ đem vợ mình lên cực lạc thế giới luôn. Thành ra chính vậy đó, mình biết là do đó cho nên tuy rằng các cái pháp của thế gian này á, nó có cảnh của nó có một cái lợi thế của nó để nó luôn luôn nó làm chủ trong tâm mình. Thế nhưng mà cái sự tu tập của mình á, mình phải hiểu cái nghĩa huân tập, huân tu, mình kiên trì và mình biết là mình nhấn mạnh như vậy, mình nói rõ như vậy, thực ra trong cuộc sống này mình vẫn có cái ham hưởng, nhưng mà mình vẫn biết rằng là nó không phải là một cái gì gọi là để mình tôn thờ, mình lễ lạy. Bây giờ mình có thể gọi là mình rất là thích bằng cấp đi chăng nữa, tiến sĩ nữa, nhưng mà cũng có ai để cái bằng tiến sĩ đó mà lấy hết. Thành ra chính vậy á, cái tiến sĩ nó vẫn là một cái gì đối với mình có thực, nó làm cho cái tâm của mình dính vào đó chặt lắm, nhưng mà mình không có cái tâm kính trọng nó như là kính trọng Phật. Thế cho nên khi mà mình tu tập, Phật không có ngay trước mặt mình, nhưng nếu mà mình tu bằng cái tín tâm của mình á, mà mình huân tập cái lực đó, thì cái lực đó nó sẽ mạnh hơn là cái lực mà ham danh của mình. Cho nên chính vì thế là tại mình chỉ có với Phật đó, mình mới kính, mình mới lạy, mình mới quy kính để nó thôi. Đấy, đó là cái mình biết là cái cách tu mà nó có những cái điểm lợi như vậy, dù nó có cảnh, dù chỉ tu trong tâm, nhưng nếu mình hiểu cái ý nghĩa huân tu đó mà mình tu tập đó, thì về sau này mình sẽ thấy nó phát lực, phát ra những năng lực. Thì đặc biệt đó, nếu mà mình tu phát nguyện như vậy, vãng sinh như vậy đó, thì trong đó nó có hai cái chữ, là chữ hai chữ nó là chữ vãng sinh, mà nếu mà mình nói theo tiếng Việt mình là sinh về, chữ vãng là đi đến, nhưng mình nói vãng lai thì nó vãng là đi đến sinh. Tức là bởi vì cực lạc thế giới cách xa ở nơi đây về phương Tây ấy, đến 10.000 tỷ cõi Phật, cho nên mình phải đi đến nó, mình phải đi đó mới sinh. Còn mình đang ở trong cõi luân hồi, cho nên thực sự ra đó, ví dụ mình ở trong cái nhà của mình đang ở phòng khách, một lát mình vào phòng ăn, một lát mình vào phòng ngủ, một lát mình vào toilet, một lát mình ra nhà kho chẳng hạn như vậy, thì nó vẫn là ở trong cái nhà của mình. Mà chúng ta quên mất một điều là cái ý nghĩa mà lục đạo luân hồi ấy, nó là nghĩa đó. Khi mà mình ở cõi này thì tức là hiện giờ mình đang ở cõi người, nhưng mà trong cõi này nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong kiếp sau đó, mình vào địa ngục, trong kiếp sau vào ngạ quỷ, cũng như đi vô toilet để nó đó. Trong kiếp sau đó, mình vào trong súc sinh cái này nó, cũng như là đi vào giường ngủ, ngủ mê mệt chẳng biết gì hết, vô minh sinh làm súc sinh mà. Tất cả như vậy đó, nó là ở chung một cõi. Thành ra nó không có cái nghĩa là mình vãng sinh đâu, mà thật ra là mình ở trong đó rồi đó. Còn khi mà mình phải ra khỏi cái thế giới đó, mình đi đến một thế giới khác, thành ra mình còn phải nghe về cái ý nghĩa cõi Phật nữa. Thì lúc bây giờ nó nên dùng cái chữ vãng sinh là vậy. Thành ra cái vãng sinh như thế đó thì khi mà mình tu á, mình nói con muốn sinh về, con muốn sinh về, thì là tất cả cái lực nó phát ra. Mỗi lần mình nói đó, mình nói trong tâm mình á, cái lực nó phát, nó muốn như thế, muốn như thế, muốn như thế, nó cứ muốn đi, muốn đi, muốn đi về, muốn đi về. Thì từ từ á, cái tâm của mình á, nó bỏ tự động. Mà khi mà cái lực đó nó mạnh thì tự động nó có một cái năng lực ngược lại, là nó buông bỏ cái thế giới này đấy, và nó buông bỏ từ trong tâm mình. Con người của mình ấy, lo âu sợ hãi ấy, cái gốc nó từ cái chỗ mà mình chấp thủ lấy cái thân và cái thế giới này. Bây giờ mà mình tu tập ấy, cái vãng sinh ấy, nó bỏ ở trong tâm đi, nó buông bỏ đi ấy, thì tự nhiên lo âu cái sợ hãi nó mất, tự nhiên tâm nó an định, nó lắng định, nó khinh an, nó nhẹ và nó an định. Thành ra Ngài Thế Thân mới nói là tác nguyện môn đó là tu samatha, là tu chỉ. Tu chỉ là ngưng tất cả những cái mà động của cái thế giới này, là bởi vì cái tâm mình nó phát nguyện, nó đặt hết về thế giới cực lạc rồi. Cho nên khi nào mà mình đặt hết được cái năng lực tâm của mình là theo cái ý muốn mà đặt vào trong thế giới cực lạc được, thì tự nhiên tâm của mình ở cõi này nó định. Nhưng mà mình nhớ là mình đã hiểu pháp môn cực lạc là sinh về nó mới là thành công, chứ không phải là đắc định ở cõi này. Cho nên cái người mà tu mà tâm có định đến đâu chăng nữa, nó cũng đừng có say mê ở trong đó, mà phải niệm liền, bỏ cái định nó ra, phát nguyện tiếp, nguyện cho đến mức độ mà tất cả cái cảnh giới của cõi cực lạc á, nó hiện trong tâm mình á, nó sáng như ban ngày á. Nguyện cho đến mức mà hầu như là mình thấy là mình ở trong cái cõi cực lạc luôn á. Phát nguyện như thế đó thì nó mới qua định, mà nó mới đến cái quan sát môn. Mình phát nguyện như vậy đó, mình làm cái tâm của mình nó trụ như vậy đó. Nó có các cảnh đó thì nó trụ trong các cảnh đó, cái tâm đó của mình nó tiếp tục nguyện nữa, không có đam mê các cảnh đó, lấy nguyện làm chính. Cái nguyện đó, nó sẽ xả luôn tất cả các cái cảnh đó. Thì lúc bây giờ đó, cái lực mà sinh của mình hoàn toàn trụ ở trong cực lành chân thật. Còn các cảnh mà mình quán tưởng nó vẫn là tâm tưởng một thôi. Thành ra nguyện sinh cực lạc nó siêu việt qua cả trì quán nữa, nó thành tựu cái kết quả của trì quán, nhưng với điều kiện là cái tâm mình nó phải dứt khoát 100%, không còn một cái lưỡng lực gì nữa hết, thì nó mới có thể lìa khỏi cái cõi này. Mà mình vẫn còn sống, mình vẫn ở trong đây, mình vẫn tiếp xúc tất cả, nhưng mà thực ra tâm mình nó không còn ở nữa, tâm mình còn ở đây nữa. Đây mình cứ lấy một cái thí dụ như vậy đó, là một người mà thí dụ là một vị hoàng tử đi mà lưu lạc ở trong một cái xóm nghèo, rồi bây giờ cho đến một thời gian sau mới được triều đình tìm thấy và sẽ đón rước trở về. Thì khi mà tìm thấy rồi thì coi như lúc bây giờ tất cả cái tâm của cái vị hoàng tử đó nó không còn dính ở lại với cái xóm nghèo nữa. Dù là từ triều đình mà đến cái chỗ đó nó phải mất cả tháng trời, trong một tháng đó, đó là coi như cái tâm nó lìa khỏi nơi đó và hoàn toàn mọi chuyện đó nó đặt trước để trong cái triều đình hết rồi. Thì cái phát nguyện đó của mình ấy, nó là như thế, thì tự nhiên ấy, là cái pháp môn mà gọi là vãng sinh cực lạc ấy, nó trở thành pháp môn, trở thành sự tu hành tu đạo. Thì tu tập như vậy thì đơn giản, nhưng cái quan trọng nhất là cái khó là ở chỗ đây là tu tâm. Mình có cái thói quen thì mình cứ nói cũng như là mình tụng kinh thôi, mình cứ quen cái miệng rồi. Bây giờ mình tụng tâm kinh mà hai bát nhã ba la mật đa tâm kinh đấy, ai thuộc đa số thuộc rồi. Nhưng mà bây giờ bảo chứ mình nói từng chữ một, lắm lúc mình gấp tứ tung hết, tại vì mình thuộc bằng miệng, chưa thuộc bằng tâm. Mà miệng thì nói rõ ràng là sắc tức thì không, mà tâm thì thấy sắc là sắc, không là không, chẳng thế nào là cái nào hết. Miệng mình nói cái là nhiều khi mà mình quen đến mức độ mà tâm mình nghĩ sắc là sắc, không là không, mà mình vẫn nói là sắc tức thì không. Nhưng mà như vậy là do quen miệng, không phải là quen tâm. Thành ra miệng thì rất giỏi mà tâm thì chưa có gì hết. Thế cho nên cái mình phải hiểu cái tu tác nguyện ở đây là tu tâm. Làm sao mà cái nguyện tâm nó như vậy đó, đó là cái điều mình hiểu như vậy thì mình mới có thể tu được. Mà tu như vậy mình thực ra tu tâm nó khó, mà nó cần cái kỹ lưỡng của mình, tức là cái mà mình tập trung, mình chú ý. Cho nên cái tu tâm cái bước đầu mình cũng cần có tu nhiều, cũng có cần tu phải nhiều gì hết á. Mình có thể mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xưng danh như vậy á, mình cứ tiếp tục như vậy công đức rất là lớn. Và nếu mình biết cách tu thì cái xưng danh nó trợ cho cái tu của mình rất nhiều. Còn cái tu phát nguyện của mình á thì mình tu nó vừa phải thôi, chừng 5, 10, 15 phút, nhiều khi nửa tiếng thôi. Nhưng mà mình chỉ tập sao để cho mình nhận ra được cái tâm của mình á, để nhận ra được. Từ xưa nay á, mình dùng tâm để thấy tất cả, nhưng mà mình chưa bao giờ dùng tâm để nhận ra tâm hết á. Mình chưa có cái thói quen đó. Vì vậy á, tâm nó chỉ có để ý đến thân, để ý đến khẩu, để ý đến các sự việc xung quanh, nhưng mà tâm ít khi mà nó nhìn lại vào tâm đó. Tâm nhiều khi nó có cái gì đó, thì mình cũng có thể nhận ra. Ví dụ mình giận, buồn, mình vui gì đó, nhưng mà đi sâu vào trong và sắp xếp bên trong mình không thể nào làm được. Mình chưa có tập được cái quen đó. Cho nên lúc đầu mình tập mình nhận ra cái tâm muốn sinh của mình nó như thế nào. Tâm muốn sinh của mình trước tiên mình nhận ra nó có mặt. Khi mình nói lên như vậy á, mình để ý mình thấy có cái tâm muốn sinh, có cái tâm nó kèm theo cái lời lẽ, cái câu nói đó. Mình thấy như vậy, mình có cái tâm muốn sinh. Thì như vậy á, thì dĩ nhiên là có thể nói là mình cứ tập vậy để từ từ á, tâm mình á, nó nhận ra được, nó thấy ra được. Nó thấy ra được là cái mức độ á, phát nguyện của nó, cái ý muốn của nó đến mức nào, nặng nhẹ ra làm sao. Thì như vậy á, thì mình có thể gọi là dùng cái tâm đó mà tu tập. Nếu mà mình tu tập cái đó nó quen rồi đó, thì mình có thể áp dụng cái đó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì áp dụng như vậy á, tức là giống như bên thiền tông nói là trân châu đó. Ở trong thiền tông nói mình tu tập là tu tập tâm á, là như là tâm như con trâu. Cái tâm mà tu tập á, cái ý muốn tu tập á, nó là một đồng trân châu. Và cái ý muốn tu tập đó nó phải làm sao nó chăm cái con trâu đó, cho con trâu nó được thuần, nó không có dữ dằn, nó không có phá hoại, ruộng nương của người khác. Ấy ra nó phải có một cái tâm để ý cái tâm mình, và thấy nó xâm phạm vào ruộng của người khác thì lập tức kéo nó về. Anh em mình nghe câu chuyện, ví dụ ngài Thạch Củng hay là ngài Mã Tổ. Một hôm ngài Mã Tổ vào bếp, thấy ngài Thạch Củng đang nấu bếp. Ngài Mã Tổ, đây hai vị thiền sư mà, ngài ra hỏi pháp, hỏi đạo nó khác thường lắm. Ngài Mã Tổ mới hỏi chứ, ông đang làm gì vậy? Cái đó bình thường. Ngài Thạch Củng trả lời, ngài trả lời sư phụ, con đang chăn trâu, đang làm bếp, nấu bếp, và trả lời đang chăn trâu. Ngài Mã Tổ mới hỏi chứ, chăn ra làm sao? Thấy sư phụ, sư phụ cũng có ngạc nhiên gì hết, sư phụ bảo ông khổng thì sao, sư phụ hỏi luôn chăn ra làm sao. Ngài Thạch Củng nói chứ, thế mà nó mà dí mũi vào ruộng của ai thì kéo nó liền lại tức. Ngài sư phụ trả lời, à cứ vậy nó mà chăn và bỏ đi. Đối với các thiền sư ấy, là mình coi chừng cái tâm của mình. Mình vừa thấy nó khởi lên đông một cái ấy, à là nó muốn đi đâu đó, nó muốn sang nhà ta đó. Mình ngồi đây một cái, mình ngồi về cái yeah. Ví dụ mình ngồi mà dù rằng mình đôi khi mình không nhìn đó, mình cứ bảo cái cha sau này sợ thở lớn vậy. Đó là bắt đầu xíu ở chuyện người ta kéo cái tâm nó lại, cái tâm nó là con trâu. Cái người tu là người kéo cái nó lại. Ông con mẹ cái ăn mặc kỳ cục ấy, kéo nó lại. Nó phải vậy á. Thì tu như vậy mình biết là nó chẳng ai, nó khó lắm. Mà nó phải trong niệm thế đó. Mà đôi khi kéo đến mức độ mà về sau này họ tập quen đó, tức con trâu nó thuần rồi đó. Lúc đầu là đi tìm trâu, chân trâu đó, đi tìm trâu rồi bắt gặp được trâu, rồi kéo con trâu nó về, kéo cái đầu nó quay trở lại với mình. Lúc đầu mình thấy là cái chỗ tu của mình đó, là cái tâm, là cái con trâu. Rồi mình phải nhìn ra nó, rồi mình phải kéo nó lại theo cái ý muốn tu của mình. Vậy á, rồi mình phải làm sao cho nó thuần. Bởi vì thả ra một cái là nó đi ra, thả ra một cái là nó hướng ra. Để ra phải tập cho nó thuần, tập cho nó thuần nó mới theo mình. Thì nếu mà mình phát nguyện vãng sinh cực lạc đó, mà nó thuần thục rồi đó, mình tập như vậy đó, mình thấy ra tâm mình. Cái này chứ nó khó lắm, mình làm sao mình phải nhận ra tâm mình trước. Thấy ra tâm mình, cái người nào mà từ từ mình nhận ra tâm mình thì mình mới dễ quay trở vào. Còn khi mà mình chưa có nhận ra được tâm của mình chưa quen, tâm mình luôn luôn nó đi ra, nó theo các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đi ra ngoài. Và đi ra ngoài là bao giờ cũng thành ra là nhiều chuyện hết đó. Lúc nào mình nói chuyện hàng xóm hết. Thành ra chính vì vậy nên mình phải thấy cái tâm nguyện bên trong. Thấy tâm nguyện bên trong về sau này mình thấy mỗi lần đó mà mình nói nguyện sinh cực lạc thế giới, tự nhiên tâm mình nó an. Cái lực nguyện đó, cái nguyện nó hiện rõ ra đó. Nên mình thấy nó an lạc, nó trụ. Thấy được cái ích lợi đó, tự nhiên cái tâm mình nó tinh tiến, nó tinh cần. Và tự nhiên là mình thích chú ý đến bên trong để mình tu tập cho nó mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa thì mình thấy chắc chắn mình sẽ được an hơn nữa. Sau đó cho nên cái cần thiết lúc đầu là mình phải nhận ra. Nhận ra được cái tâm nguyện, nhận ra được cái cách tu tâm như vậy rồi đó. Thì lúc bây giờ đó, mình có thể không cần phải nói lớn cần gì hết đó. Mình nhắc một tiếng trong tâm mình thì cái tâm lập tức nó khởi lên, nó chỉ giữ lại những cái tâm mà muốn tán loạn và nó tập trung vào cực lạc thế giới. Thì lúc đó khi mà mình tiếp xúc với nó trong đời sống hàng ngày mình á, thì mình có một cái điều gì mình thấy nó động quá, thường thường á, lấy sự sân hận, mình thấy mình tức giận lên cái thì trong tâm mình nói liền là mình chỉ nguyện sinh cực lạc, chứ mình đâu có cái ý muốn ở cõi này để gây lộn. Thì tự nhiên mình chỉ sinh cực lạc thì lập tức mình kéo cái sân của mình xuống. cái năng lực quyền nó mạnh hơn là thì lập tức ấy, mình sẽ kềm được, điều được, điều ngự được cái tâm sân. Cái tham, cái vui cũng vậy. Bất cứ lúc nào mình cảm thấy cái tâm của mình nó động và nó muốn, nó bắt đầu nó muốn quậy lên, nó bắt đầu nó muốn nói nhiều, nó muốn gọi là phát tác thân khẩu ý này nọ, gọi là ngũ ấm xí thịt lên rồi đó. Lập tức trong tâm mình nói là con chỉ muốn sinh cực lạc thế giới, thì lập tức tất cả các cái nghiệp đó nó được giữ lại, nó kềm lại. Cứ vậy mình tập, cứ tập như thế thì cái lực càng ngày nó càng mạnh. Mà cái tâm nguyện lực đó, nó vừa có thể gọi là tập cho mình á, được một, có một cái chỗ tựa trong tâm thức của mình để điều ngự, điều phục tất cả cái tâm tham sân si của mình, và đồng thời không bao giờ mất cái hướng. Cái tu cực lạc không bao giờ muốn thành đạo ở cõi này, và tu cực lạc muốn sinh về cực lạc thế giới. Vì vậy cho nên cái nguyện tu đó nó làm cho mình có thể tắt được chỉ quán, có thể thấy ra được cái chân lý, nhưng mình vẫn vượt qua tất cả cái đó để về cực lạc mà thôi. Thì ra cái nguyện đó nó có thể làm cho mình gọi là thấy pháp rồi bỏ pháp, pháp thượng ưng xả, pháp mà còn phải xả, biết vậy. Con người của mình cái phi pháp mình không xả được, mình dùng pháp để mình xả cái phi pháp. Xả phi pháp rồi thì phải xả luôn pháp, đó là bát nhã. Thành ra tâm nguyện này sẽ tương ứng với bát nhã. Cái người tu cần phải có phương tiện, người tu tập nào cũng cần phải có phương tiện. Thì cái mà pháp môn cực lạc này nó là một cái phương tiện mà rất là đặc biệt. Bởi vì cái ý hướng của mình nó buông hết tất cả. Thành ra chính vì vậy mà nó tương ứng với bát nhã. Qua sông thì bỏ bè, qua sông mà cứ ôm bè là còn vô minh, tức là còn ở bên kia bờ. Cho nên mình tự mình mà tu mà mình có cái phương tiện thiện xảo, tự mình tu mình nỗ lực, nhiều khi mình thấy ra cái chân lý mà mình bị chấp ở trong đó. Mình bị chấp, mình có một cái phương tiện nào mình có đủ cái sức để xả được. Mình đã xả được tất cả, một người đã xả được tham sân si, cái người đó nỗ lực như vậy là vượt bậc ghê lắm rồi. Thì bây giờ cái mà không tham, không sân, không si nó quá tuyệt vời, và người đó hết sức để xả rồi. Và có cái lý lẽ nào, có một cái chỗ tựa nào nữa để xả được không? Thì ra đó, cái tu và cái thời bản pháp nó còn có những cái trở ngại như vậy. Nhưng mà nếu nương vào cực lạc thế giới ấy, thì mình có thể xả được. Thì ra mình nhớ điều là đối với pháp môn tu này ấy, trong lúc tu mình có thể đạt được những cái cảnh giới nó rất là vi diệu ở trong tâm. Nhưng mình không phải là tu cái đó, mình là tu vãng sinh. Cho nên dù có thấy đực nó hiện tiền nữa cũng lập tức phải xóa nó đi, khơi lại cái nguyện nó lên. Hiện giờ mình vẫn còn ở cõi Ta Bà, chưa có vãng sinh, bao giờ lâm chung thì lúc bây giờ nó mới muốn nói chuyện gì nói, lâm chung gặp Phật vãng sinh rồi nói chuyện gì nói. Thành ra vẫn tiếp tục phát nguyện như thường, vẫn tiếp tục phát nguyện như thường. Mình có thấy tham sân si nó sắp sửa bị cắt đứt để mình trở thành các bậc tu đà hoàn cho đến A-la-hán, bỏ qua liền, trở lại với cái tâm nguyện, trở lại với tâm nguyện phải sinh cực lạc, đó mới là cứu cánh của đạo. Thì như vậy á, sinh cực lạc thì cõi cực lạc cứ là cõi của đại thừa, nghĩa là cái cảnh chân thực của đại thừa. Cho nên chính vì vậy mà mình vừa thoát được ba cõi luân hồi nhờ cái vãng sinh, tức là mình thành tựu được cái cấu cánh của A-la-hán, nhưng đồng thời mình lại không rơi vào thanh văn, mà mình lại nhập thể nhập vào trong cái pháp môn viên mãn cấu cánh của đại thừa. Cho nên chính vì vậy mà mình thấy các cái tổ tịnh độ không tiếc lời ca ngợi. Đa số